trình là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lãnh sự quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, Hàn Quốc thề quyết trả đũa vụ gài mìn của Bắc Triều Tiên, nổ bom tự sát gần phi trường Kabul, 5 người chết.
Việt Nam có thể mua tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp. Nhà nghiên cứu Phương Nguyễn ở Washington nói thái độ quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông có thể kích động các nước tham gia một cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức khác về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có tường trình về tầm nhìn và chính sách của Úc đối với khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả vấn đề Biển Đông. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhận được những phản ứng trái ngược về thông cáo chung liên quan tới vấn đề Biển Đông mà khối này công bố hồi tuần trước. Thông tin viên Steve Herman tường thuật từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok. Mời quý thính giả theo dõi qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Sau những cuộc thương thảo và phút chót, 10 quốc gia Đông Nam Á đã ra một tuyên bố mang tính thỏa hiệp về việc thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc CLC của các bên tuyên bố chủ quyền ở vùng biển tranh chấp. Đây là điều ASEAN đã thương thảo hơn chục năm qua. Ông Benjamin Ho, một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược ở Singapore, cho biết như sau.
Người ta đã thảo luận tương đối nhiều về bộ quy tắc ứng xử này và các nước châu Á khá là sốt ruột và họ muốn bộ quy tắc này được thực thi. Vì thế tôi nghĩ đây là một bước tiến. Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng COC không nên được coi là giải pháp cuối cùng có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề Biển Đông.
Nhiều người trong khu vực cho rằng việc ra thông cáo chung này là điều tốt, thay vì không đạt được gì như khi Campuchia là chủ tịch ASEAN năm 2012. Sau đây là ý kiến của ông Oh Ai Sang, cựu bí thư của Thủ tướng Malaysia.
ASEAN đã thận trọng nhằm cân bằng các yêu cầu trái ngược nhau của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và kết quả là chúng ta có những từ ngữ trong bản thông cáo chung cuối cùng.
Trong chuyến thăm ba nước Đông Nam Á là Singapore, Malaysia và Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo rằng Washington sẽ không tán đồng bất kỳ hạn chế nào đối với tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp. Bắc Kinh lâu nay nhấn mạnh rằng các tranh chấp lãnh hải nên được giải quyết giữa các nước liên quan, nhưng lập trường của Trung Quốc gần đây dường như đã mềm dịu hơn trong các cuộc đối thoại với khối ASEAN. Bốn nước ASEAN hiện tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Ngoài ra, đường chiến đoạn của Trung Quốc còn chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế của hai nước ASEAN khác là Indonesia và Singapore. Các nhà quan sát cho rằng vấn đề ASEAN có một sự thay đổi đáng kể hay không sẽ trở nên rõ ràng hơn khi lãnh đạo của khối này nhóm họp trở lại vào tháng 12 sắp tới.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam có thể mua chiến hạm Mistral của Pháp. Một chuyên gia hàng đầu trong công nghiệp quốc phòng Nga tin rằng Ấn Độ và Việt Nam có thể mua tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral mà Pháp đã từ chối giao cho Nga theo hợp đồng mà hai nước đã ký trước đây. Một trang mạng về quốc phòng của Nga dẫn lời ông Ruslan Pukov, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga, cho biết như vậy khi nói chuyện với hãng tin TASS của Nga. Hồi tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Pháp François Hollande đã đồng ý hủy bỏ hợp đồng để giao hai tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Pháp mà hai nước đã ký vào mùa hè năm 2011. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian mới đây đã gợi ý rằng có một số quốc gia đã bày tỏ ý định mua các tàu chiến này của Pháp. Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga nói, một giải thuyết hợp lý là Pháp sẽ đề nghị bán các tàu chiến Mistral cho các nước khác, những nước đã có kế hoạch sắm loại chiến hạm này trong khuôn khổ kế hoạch nâng cấp khả năng của lực lượng hải quân của họ, hoặc là Pháp có thể bán các chiến hạm này với giá hạ cho các nước lâu nay vẫn mua khí tài của Pháp. Ông Pukov nhận định, Ấn Độ là nước đầu tiên trong những nước có khả năng mua chiến hạm Mistral, giữa lúc New Delhi đã bày tỏ ý muốn mua một chiếc và xây thêm 3 tàu đổ bộ loại này tại các xưởng đóng tàu của Ấn Độ. Trang mạng tin tức quốc phòng của Nga cho hay là Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã từ chối bình luận về bản tin của hãng thông tấn TASS. Nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói hãy còn quá sớm để New Delhi và Paris thương thuyết một thỏa thuận về chiến hạm Mistral bởi vì hai nước hiện vẫn chưa kết thúc việc bán phi cơ Rafale cho không quân Ấn Độ. Theo chuyên gia quốc phòng Nga thì Việt Nam cũng có ý định mua lại chiến hạm Mistral. Trang mạng RBTH dẫn lời ông Nguyễn Phú Loan, một nhà phân tích ở Hà Nội nói rằng Việt Nam sẽ không theo đuổi thỏa thuận mua tàu chiến Mistral nếu không tham vấn trước với nước Nga. Ông Loan được trích lời nói rằng chúng ta phải hiểu rằng giới lãnh đạo Việt Nam không muốn làm Nga bất bình bởi vì Nga là nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam. Ông cho rằng Trung Quốc cũng có thể là một nước có khả năng mua chiến hạm Mistral. Ông Loan cho biết vấn đề về các chiến hạm Mistral sẽ được thảo luận giữa Việt Nam và Pháp ở Paris trong năm nay. Trang mạng quốc phòng của Nga cho hay là họ không liên lạc được với Bộ Quốc phòng Việt Nam để yêu cầu bình luận về bản tin này. Trong khi đó, trang mạng Sputnik News dẫn lời đại diện chính thức của Trung tâm Phân tích Buôn bán Vũ khí Thế giới nói với tờ Rio Novosti rằng Nga đã chuyển giao cặp máy bay Su-30 Mk-2 thứ ba cho Việt Nam. Bản tin cho biết là căn cứ không quân Việt Nam ở Đà Nẵng đã nhận 2 máy bay Su-30 trong khuôn khổ một hợp đồng với Nga. Theo nguồn tin này, thì hợp đồng cung cấp 12 chiếc Su-30 Mk-2 trị giá khoảng 600 triệu đô la đã được ký kết vào năm 2013. 6 chiếc còn lại sẽ được giao trước cuối năm nay, nâng tổng số máy bay loại này cho không quân Việt Nam lên 36 chiếc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, nói rằng cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực đã được khơi lên bởi những hành động ngày càng quyết đoán hơn của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền trên hầu hết Biển Đông.
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc càng tỏ ra quyết đoán bao nhiêu thì càng có khả năng thái độ ấy sẽ kích động các nước tham gia một cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực. Chúng ta đang chứng kiến không những ở các nước tuyến đầu trong cuộc tranh chấp như Nhật Bản, Việt Nam và Philippines dẫn đầu xu hướng này, mà cả những nước không mấy quyết liệt đòi chủ quyền tại đây như Malaysia và cả những nước không đòi chủ quyền nhưng có quyền lợi gắn liền với khu vực như Indonesia đang tăng cường khả năng quân sự để có thể đáp ứng tốt hơn trước những hành động gây hấn trên Biển Đông.
Thưa, liệu cô có còn lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong bối cảnh tất cả các nước liên quan hay có lợi ích gắn liền với Biển Đông đều tìm cách thủ đắc công nghệ quốc phòng và vũ khí tiên tiến hơn?
There is always a risk by design or by accident.
Nguy cơ xảy ra xung đột dù cố ý hay vì tai nạn luôn luôn có đó, nhất là trong lúc này khi mà Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ đóng một vai trò chủ động hơn trong cuộc tranh chấp, và nhất là giữa lúc nhiều người đang tự hỏi liệu Hải quân Hoa Kỳ có thể thực hiện các hoạt động để bảo vệ quyền tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý cách đảo nhân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông. Nếu điều đó xảy ra thì theo tôi không phải là có khả năng xung đột xảy ra hay không, mà là bao giờ thì nó xảy ra.
Nhà nghiên cứu nói rằng rất khó có thể nói là xung đột sẽ xảy ra ở nơi nào, nhưng nghiêm trọng nhất là nếu vì tai nạn hay vì cố ý có sự đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc. Cô Phương Nguyễn hiện cộng tác với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, tức là CSIS, và cô là tác giả của nhiều bài tham luận về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với các nước ASEAN và nền ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc phản bác chỉ trích của Mỹ về những hạn chế đối với quyền tự do đi lại trên Biển Đông. Phản bác những lời chỉ trích của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hồi tuần trước về những hạn chế của Trung Quốc đối với tự do hàng hải và không lưu trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói với hãng tin Reuters rằng tự do hàng hải và tự do bay ngang qua không có nghĩa là tàu chiến và máy bay chiến đấu nước ngoài có thể vi phạm chủ quyền lãnh thổ và an ninh của họ. Bắc Kinh nói, tự do hàng hải trong khu vực là điều thiết yếu bởi vì đây là một tuyến đường biển quan trọng. Hồi tuần trước, ông Kerry nói trước một hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo khu vực ở Kuala Lumpur rằng việc xây cất những cơ sở trên các đảo tân tạo cho những mục tiêu quân sự đang làm tăng căng thẳng và khiến cho các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn quân sự hóa khu vực này. Ông Kerry còn chỉ trích những sự hạn chế mà Trung Quốc đã thiết lập trong mấy tháng gần đây, nói rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hạn chế nào đối với quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang qua khu vực. Các giới chức quân sự Philippines nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh cáo phi cơ quân sự của Philippines phải rời khỏi vùng không phận gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây tại quần đảo Trường Sa. Hải quân Trung Quốc cũng đã 8 lần cảnh cáo phi hành đoàn của một máy bay trinh sát Poseidon của Mỹ khi chiếc máy bay này bay ngang qua khu vực hồi tháng 5, theo tin của phóng viên CNN có mặt trên máy bay của Mỹ. Những động thái này đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Mới đây, Ấn Độ cũng lên tiếng bênh vực lập trường của Việt Nam và Philippines cũng như của các nước khác trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Báo Business Insider của Ấn Độ hôm nay dẫn lời Quốc vụ Khanh đặc trách ngoại vụ cũng có mặt ở hai hội nghị Đông Á và hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ở Malaysia, nói rằng Ấn Độ chia sẻ các quan tâm do các đồng nghiệp của chúng tôi trong khối ASEAN nêu lên về những diễn tiến trong tình hình Biển Đông. Ông nói tiếp, quyền tự do hàng hải và bay trên không phận các vùng biển quốc tế, kể cả ở Biển Đông, các hoạt động thương mại và tiếp cận các nguồn tài nguyên dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, là những vấn đề quan tâm của tất cả chúng tôi. Các nguồn tin chính thức nói rằng những lý do gọi là lịch sử mà Trung Quốc đã viện ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông là không có cơ sở và những hoạt động cải tạo đất, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc tại đây là những hoạt động bất hợp pháp, đi ngược lại các chuẩn mực và luật pháp quốc tế.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chuyển sang phần tin quốc tế, người đàn ông nổ súng vào cảnh sát ở thành phố Ferguson, bang Missouri, Hoa Kỳ, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cảnh sát bắn trả bên lề các cuộc tuần hành ôn hòa, kỷ niệm một năm, vụ một thiếu niên da đen không vũ trang bị cảnh sát da trắng bắn chết. Cảnh sát trưởng John Belmar của quận St. Louis cho hay, các điệp viên đêm qua đã theo dõi một người đàn ông mà họ e là có vũ trang và sau đó đương sự có tham gia vào vụ chạm súng qua lại, khoảng 40 hoặc 50 phát súng giữa hai nhóm người trước khi nổ súng nhiều lần vào xe cảnh sát ngụy trang. Bốn thám tử đều đã nổ súng bắn trả từ bên trong chiếc xe và trong cuộc chạy đuổi theo đương sự trước khi hạ gục tay súng này, theo thông tin từ cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng nói, đây là những tội phạm, không phải là những người biểu tình. Những người biểu tình là những người ra đó nói lên phương thức để có một sự thay đổi hiệu quả, không liên quan tới vụ này. Theo tường trình của tờ St. Louis Post-Dispatch, thì thân phụ của tay súng này xác định anh ta tên là Tyrone Harris Jr., 18 tuổi, là bạn thân của nạn nhân Michael Brown, 18 tuổi, bị cảnh sát bắn chết ở Ferguson hồi năm ngoái. Cảnh sát trưởng Belmar phát biểu tại cuộc họp báo rằng bạo động bùng phát là một trở ngại cho sự thay đổi tích cực. Ông cho biết đầu tiên cảnh sát tăng cường hiện diện trong khu vực sau khi có báo cáo về nạn cướp bóc rằng có một số người ném chai lọ gần cảnh sát. Ông cũng cho hay là có một cảnh sát viên bị thương vì trúng một viên gạch ném trúng vào đêm qua tại Ferguson. Cảnh sát trưởng Belmar nói ông tin rằng bạo lực là điều có thể tránh được và rằng có rất nhiều người tại Ferguson đã nỗ lực hết sức vì điều đó. Sau vụ nổ súng, cảnh sát đã ra lệnh cho những người vẫn còn tụ tập trong khu vực phải giải tán và sử dụng lựu đạn cay để giải tán đám đông. Một số người trong đám đông chỉ trích cảnh sát trên trang Twitter rằng sau khi mọi người đã tuân thủ mệnh lệnh của cảnh sát vẫn cho đốt lựu đạn cay. Trước đó, trong ngày hôm qua, tình hình yên bình khi người biểu tình khởi hành tại địa điểm Brown đã bị bắn bởi cảnh sát Darren Wilson hôm 9 tháng 8 năm ngoái trong một vụ đối đầu trên đường phố. Các vụ biểu tình tiếp sau vụ sát hại Brown đã biến ngoại ô St. Louis thành tâm điểm chú ý trên toàn quốc và khơi dậy những lời kêu gọi cảnh sát hãy cư xử tốt hơn với các nhóm thiểu số. Một loạt các vụ tấn công nhắm vào cảnh sát và lực lượng binh sĩ hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến một số người thiệt mạng, trong khi một vụ nổ súng tấn công lãnh sự quán Mỹ tại thành phố lớn nhất của quốc gia này. Không ai bị thương trong vụ hai kẻ tấn công nổ súng vào tòa lãnh sự Mỹ ở Istanbul. Hung thủ đã tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi bị cảnh sát bắn trả, nhưng sau đó một trong hai kẻ tấn công là một phụ nữ đã bị cảnh sát bắt giữ. Giới hữu trách cho hay bà ta tên là thành viên của đảng Mặt trận Cách mạng Giải phóng Nhân dân cánh tả. Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu xem nhóm này là một tổ chức khủng bố, đã thực hiện các cuộc tấn công rải rác, trong đó có vụ đánh bom tự sát vào Đại sứ quán Mỹ ở Ankara năm 2013. Vài giờ trước, tại một địa bàn khác ở Istanbul, một quả bom phát nổ tại một trạm cảnh sát làm bị thương ít nhất 10 người, trong đó có 3 cảnh sát viên. Hãng thông tấn Anadolu của nhà nước dẫn nguồn tin cảnh sát Istanbul quy trách nhiệm vụ tấn công cho các phần tử khủng bố.
Cuộc điều đình để thành lập chính phủ liên hiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ dường như không đạt được tiến bộ và một cuộc bầu cử quốc hội trước hạn kỳ có thể sẽ được tổ chức. Theo tường thuật của thông tin viên Jeremy Detmer của đài VOA tại Istanbul, các chính khách đối lập nói rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan muốn tổ chức bầu cử sớm trong lúc bạo động chính trị mỗi lúc một nhiều. Mời quý thính giả nghe Khánh An và Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Trong hai ngày qua, một loạt những vụ tấn công, trong đó có vụ nổ súng vào lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul và một vụ nổ bom xe hơi cách đó không xa hồi tối Chủ nhật, đã làm gia tăng mối lo ngại là Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cuốn hút vào cơn xoáy bạo động chỉ vài tuần sau khi chính phủ ở Ankara tuyên bố phát động điều mà họ mô tả là một cuộc chiến đấu đồng bộ chống lại khủng bố. Một số cuộc thăm dò công luận hồi gần đây cho thấy đảng AK, đương quyền, có thể tăng thêm đôi chút tỷ lệ chiếm phiếu trong một cuộc bầu cử mới và sẽ có thể một lần nữa thành lập một chính phủ một đảng. Tháng 6 vừa qua, đảng AK đã bị mất thế đa số ở Quốc hội, một phần vì sự thắng lợi đáng kể của một đảng thân người Kurd. Tuy nhiên, các giới chức đảng AK nói với đài VOA rằng cuộc thăm dò của đảng này cho tới nay chỉ cho thấy một sự chuyển dịch không lớn của ý kiến công chúng. Cuộc điều đình để thành lập chính phủ liên hiệp giờ đây chỉ còn 30 ngày nữa là tới thời hạn chót và các nhà lãnh đạo của đảng Nhân dân Cộng hòa thuộc phe Dân chủ xã hội tố cáo ông Erdogan đang cầu giờ. Họ nói rằng ông Erdogan bề ngoài thì khuyến khích thủ tướng tạm quyền Ahmet Davutoglu tìm kiếm một đảng liên minh để thành lập chính phủ, nhưng bên trong thì chuẩn bị bầu cử sớm giữa lúc có những mối lo ngại về an ninh và bạo động leo thang. Họ tố cáo chính phủ của đảng AK làm cho bạo động gia tăng qua việc sử dụng một phương pháp mạnh tay trong lĩnh vực an ninh để kích động chủ nghĩa dân tộc, một tố cáo mà các giới chức chính phủ đã bác bỏ. Ông Davutoglu hôm qua kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị áp dụng một đường lối chung để ứng phó với những vụ nổ súng và đánh bom. Ông Davutoglu viết trên trang Twitter của ông rằng, tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo của các đảng phái theo đuổi việc bảo vệ trật tự xã hội và dân chủ và theo đuổi một lập trường chung đối với vấn đề buông vũ khí.
Tuy nhiên, để đáp lại lời kêu gọi đó, lãnh tụ đảng Dân chủ Nhân dân thân người Kurd chỉ trích chính phủ về chiến dịch chống khủng bố đang tiếp diễn. Ông nói đảng AK đang mưu tìm những lợi ích chính trị qua việc tạo ra một nhận thức sai lạc là đất nước đang đối mặt với một mối đe dọa sống còn. Ông Demetas nói, hòa bình là cấp bách. Ông Davutoglu, chúng tôi không thỉnh cầu ông làm việc này. Ông có bổn phận phải làm. Trong lúc cuộc ngưng bắn kéo dài trong 2 năm qua giữa Ankara và Đảng Công nhân người Kurd PKK giờ đây đã bị đổ vỡ, những phần tử đòi ly khai người Kurd đã gia tăng những vụ tấn công nhắm vào nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. 4 cảnh sát viên thiệt mạng và 1 cảnh sát viên bị thương nặng trong một vụ nổ mìn ngày hôm nay ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tuần qua, 3 cảnh sát viên thiệt mạng trong 2 vụ tấn công của PKK tại 2 tỉnh Sanak và Mardin ở miền đông nam. Một cảnh sát viên khác qua đời vì thương tích khi đơn vị của ông bị những dân quân liên hệ với PKK tấn công ở thị trấn Silopi. Các phần tử chủ chiến PKK cũng bắn vào một chiếc trực thăng quân sự ở tỉnh Sanak, giết chết một binh sĩ chính phủ, nâng số tử vong của lực lượng an ninh trong tháng qua về những vụ tấn công của PKK lên hơn 30 người. Bạo động đã lan tới Istanbul. Cuối tuần qua, những kẻ có súng không rõ lai lịch đã bắn vào trụ sở chính của đảng AK, gây thương tích cho một thường dân. Một trạm cảnh sát trong quận Sultanbeyli ở Istanbul bị tấn công bằng xe bom tối Chủ nhật, gây thương tích cho 7 thường dân, 2 cảnh sát viên và 1 viên phó cảnh sát trưởng. Đài truyền hình CNN nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ loan tin hai phần tử vũ trang và một chuyên viên gỡ bom đã thiệt mạng trong vụ chạm súng kéo dài tới sáng thứ Hai sau khi xảy ra vụ nổ bom. Trong lúc bạo động ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là do PKK thực hiện, lai lịch của những kẻ tấn công ở miền Bắc hiện chưa được rõ. Các giới chức tình báo Thổ Nhĩ Kỳ nói với đài VOA rằng thủ phạm vụ nổ súng vào lãnh sự quán Mỹ có phần chắc là một nhóm cực tả có tên là Quân đội Cách mạng Giải phóng Nhân dân. Mấy mươi thành viên của nhóm này nằm trong số hàng trăm nhà hoạt động chính trị bị bắt giữ trong vài tuần qua.
PKK loan báo họ gia tăng những vụ tấn công vào trung tuần tháng 7 để đáp lại điều mà họ cho là lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm cuộc ngưng bắn ký kết năm 2013. Bạo động đã gia tăng đáng kể sau vụ nổ bom của các phần tử thánh chiến vào ngày 20 tháng 7 tại thành phố Suruk, nơi đa số cư dân là người Kurd. PKK tố cáo giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ cấu kết với những phần tử thánh chiến. Ankara cực lực bác bỏ tố cáo đó. Sau khi những vụ bạo động của PKK tăng mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động những vụ không kích nhắm vào các căn cứ của PKK, trong lúc họ loan báo sẽ nắm giữ một vai trò quan trọng hơn trong liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại các phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo, như Washington đã yêu cầu từ năm ngoái. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đều nhắm vào những phần tử đòi ly khai người Kurd. Ông Senkit Kanda, một nhà bình luận ở Thổ Nhĩ Kỳ nói, cuộc chiến chống PKK bị thổi phồng và tạo ra một ấn tượng là lập trường mới của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo chỉ là một màn khói để che đậy một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại PKK. Ông Kander cũng cho biết các nhà lãnh đạo người Kurd nghĩ rằng cuộc chiến của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo thật ra là một cuộc chiến ủy nhiệm để chống lại người Kurd, và họ tố cáo rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ và hậu thuẫn cho nhà nước Hồi giáo.
Hồi tuần trước, trong lúc thừa nhận Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ chống lại những phần tử đòi ly khai người Kurd, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rằng nên dành ưu tiên cho cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Syria và những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ phải được kiềm chế một cách cẩn thận để không trở thành một cuộc phản công toàn diện nhắm vào PKK. Đây là nhóm có liên hệ với những chiến binh người Kurd ở Syria, những người đã chứng tỏ là một đồng minh đáng tin cậy của Liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm Chủ nhật nói với một nhật báo ở Đức rằng những vụ giao tranh tái diễn giữa người Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd có thể mang lại những hậu quả vô cùng tai hại cho toàn thể khu vực. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhất mực cho rằng nhà nước Hồi giáo và PKK có ưu tiên ngang nhau trong cuộc chiến của Ankara chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, ông Nuray Mert, một nhà bình luận chính trị nói rằng Ankara đang tiến hành một cuộc phản công lớn chống lại giới bất đồng chính kiến để định hình cho một phong trào chính trị của chiến tranh.
Đảo quốc Mandi ở Ấn Độ Dương mới đây cho chính phủ Ấn Độ biết rằng họ sẽ không để cho Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Arjana Pasricha của đài chúng tôi tại New Delhi, điều này có lẽ không làm giảm bớt quan tâm của Ấn Độ đối với sự bành trướng của sức mạnh của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Mandi, ông Abdullah Yamin, đã đưa ra lời cam kết là nước ông sẽ tiếp tục là một vùng phi quân sự. Trong một lá thư mà Thứ trưởng Ngoại giao Ali Nasir đã trao cho Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tại New Delhi. Hồi tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, ông Subramanian Jaishankar, đã đến thăm Maldives để bày tỏ những mối quan tâm về một luật mới của nước này. Theo đó, người nước ngoài được sở hữu đất đai nếu họ đầu tư 1 tỷ đô la và số đất đai đó có 70% là nhờ lấp biển mà có. Ấn Độ e rằng luật này sẽ dọn đường cho Trung Quốc thiết lập sự hiện diện quân sự ở Maldives, là một chuỗi gồm 1.200 hòn đảo nằm ở ngoài khơi phía nam Ấn Độ, dọc theo những tuyến đường hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, chính phủ Maldives nói rằng luật này chỉ có mục đích thu hút đầu tư nước ngoài để thiết lập các đặc khu kinh tế trong cùng một cung cách mà những nước như Dubai đã làm. Họ nói thêm rằng điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước họ và giảm thiểu sự lệ thuộc vào kỹ nghệ du lịch. Ông Sriram Cholia, khoa trưởng khoa quan hệ quốc tế của Đại học Jindal, cho rằng điều này có phần chắc sẽ không xoa dịu sự lo ngại của Ấn Độ, bởi vì những khoản đầu tư thương mại vào các hải cảng cũng có thể được sử dụng như những tài sản chiến lược.
No matter what the modus operandi,
Bất kể phương cách vận hành là gì thì chúng ta cũng phải nhìn vào kết quả cuối cùng. Đó là Maldives bị thực dân hóa. Họ thiết lập những quyền lợi thương mại quy mô lớn, được kết nối với năng lượng hoặc nối kết với những dự án cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa. Và khi cần, Trung Quốc có thể phái tàu ngầm hoặc phái máy bay quân sự tới đó với cách thức đến rồi đi, chứ không phải trên cơ sở thường trực.
Trung Quốc là nước đầu tư chính ở Maldives. Họ xây các khu gia cư, đường xá và một cây cầu lớn. Một dự án nâng cấp phi trường Male cũng đã được trao cho một công ty của Trung Quốc hồi năm ngoái sau khi Maldives hủy bỏ hợp đồng với một công ty của Ấn Độ. Trung Quốc cũng là nước có nhiều du khách nhất đến thăm đảo quốc xinh đẹp này. Các chuyên gia cho rằng luật mới của Maldives làm cho New Delhi gặp nhiều khó khăn hơn trong việc ngăn chặn sự bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc tại các nước trong vùng Ấn Độ Dương. Bà Darshana Barua, một nhà phân tích của Quỹ Nghiên cứu Nhà Quan sát ở New Delhi, nói rằng Ấn Độ sẽ phải đấu tranh với sự hiện diện của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, là nơi mà Ấn Độ xem là sân sau chiến lược của mình.
Chúng ta đã có những mối căng thẳng dọc theo biên giới trên đất liền với Trung Quốc ở miền Bắc, và việc mở ra khả năng cho Trung Quốc có một chỗ đứng vĩnh viễn bên trong biên giới trên biển của chúng ta đang làm cho Ấn Độ lo lắng. May kia, nếu Trung Quốc có rất nhiều quyền lợi kinh tế và những dự án đầu tư ở Ấn Độ Dương, họ sẽ có quyền bảo vệ các quyền lợi kinh tế của họ.
Theo dữ liệu, thì Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi sẽ đến thăm Maldives trong thời gian tới đây nhằm hồi sinh vị thế chiến lược của Ấn Độ tại đảo quốc này.
Seoul hôm nay tố cáo quân đội Bắc Triều Tiên xâm nhập trái phép vào phía lãnh thổ Hàn Quốc trong vùng phi quân sự và cố ý gài mìn làm hai binh sĩ bị thương hôm 4 tháng 8. Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ dẫn đầu với nhiệm vụ giám sát cuộc ngưng bắn giữa hai miền Triều Tiên cũng tham gia cuộc điều tra về vụ này và tán đồng kết luận của Seoul. Thiếu tướng Koo Hong-mo của Bộ Tham mưu Hàn Quốc lên án Bắc Triều Tiên về hành động mà ông gọi là hèn nhát và đáng kinh tởm. Ông nói vụ gây hấn này là một sự vi phạm trắng trợn Hiệp định Hưu Chiến và thỏa thuận bất tương xâm giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Những vụ nổ từ ba quả mìn hồi thứ ba tuần trước xảy ra bên phía miền Nam của vùng phi quân sự, nơi có 8 binh sĩ Hàn Quốc đang đi tuần, khiến cho một binh sĩ bị đứt cả hai chân và một binh sĩ khác bị mất một chân. Được thành lập lúc chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên năm 53, vùng phi quân sự là một vùng trái độn rộng 4 cây số, nằm dọc theo biên giới hai miền Triều Tiên. Theo ước tính, hơn 1 triệu quả mìn được gài dọc theo khu vực này, nơi được xem là một trong những đường biên giới quân sự hóa hùng hậu nhất trên thế giới. Các nhà điều tra chỉ ra loại và mẫu mã của những chiếc thùng gỗ họ tìm thấy tại địa điểm xảy ra những vụ nổ, và loại chất nổ được dùng làm bằng chứng để hỗ trợ cho tố cáo của họ là những quả mìn này do Bắc Triều Tiên chế tạo. Nơi xảy ra vụ nổ nằm trong một khu vực mà binh sĩ Hàn Quốc thường xuyên tuần tra, chứng tỏ những quả mìn này được gài hồi gần đây. Bộ Tham mưu Hàn Quốc ra một thông cáo đòi Bắc Triều Tiên xin lỗi và thề quyết sẽ trả đũa. Thiếu tướng Koo Hong-mo. Ông nói, như quân đội chúng tôi đã cảnh cáo nhiều lần, chúng tôi sẽ buộc Bắc Triều Tiên trả giá rất đắt cho sự gây hấn của họ. Seoul đã cúp hầu hết viện trợ kinh tế cho miền Bắc và áp đặt những biện pháp chế tài vào năm 2010, sau khi một chiến hạm của Nam Triều Tiên bị đánh chìm, khiến 46 binh sĩ hải quân thiệt mạng. Seoul tố cáo Bình Nhưỡng thực hiện vụ tấn công, nhưng Bắc Triều Tiên phủ nhận liên can. Phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe tự sát hôm nay tại cổng chính sân bay quốc tế của Kabul, khiến 5 thường dân thiệt mạng và làm bị thương 16 người khác. Những người mục kích cho hay, mục tiêu của vụ nổ bom là đoàn xe thiết giáp chở các giới chức chính phủ. Một phát ngôn nhân của Taliban nói rằng, vụ tấn công nhắm mục tiêu các lực lượng nước ngoài chiếm đóng. Vụ này theo sau một loạt các vụ nổ bom do Taliban nhận trách nhiệm thực hiện trong những ngày gần đây tại Afghanistan. Các vụ nổ bom hôm thứ Sáu đã giết chết hơn 50 người, trong đó bao gồm các vụ tấn công căn cứ lực lượng đặc nhiệm của Mỹ gần phi trường, cũng như một học viện cảnh sát Afghanistan tại Kabul. Hôm thứ Bảy, một vụ đánh bom tự sát của Taliban tại tỉnh Kunduz ở miền Bắc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người. Cảnh sát miền Đông Ấn Độ loan báo một cuộc dẫm đạp xảy ra sáng sớm hôm nay bên ngoài một đền thờ Ấn giáo khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Giới hữu trách cho biết vụ việc xảy ra khi hàng ngàn người tham gia một lễ hội tôn giáo ở bang Jharkhand xô đẩy nhau về hướng đền thờ ngay sau khi đền mở cửa. Ít nhất có 15 người bị thương. Giẫm đạp tại các lễ hội tôn giáo thường xảy ra ở Ấn, nơi mà các đám đông dân chúng thường áp đảo các biện pháp an ninh và kiểm soát. Luật sư của ký giả Jason Razian thuộc báo Washington Post loan báo trong vòng một tuần sẽ có thể có phán quyết trong vụ Iran xử nhà báo này tội gián điệp sau khi một tòa án của Tehran tổ chức buổi điều trần kín ngày hôm nay. Luật sư Leila Ashan cho biết tin này sau buổi điều trần lần thứ tư kể từ khi phiên tòa bắt đầu hồi tháng 5. Báo Washington Post, giới chức Mỹ và các tổ chức quốc tế bảo vệ cho quyền tự do báo chí đã nhiều lần lên án vụ xử này và khẳng định rằng ký giả Razian vô tội. Nhà báo này bị bắt hồi tháng 7 năm ngoái cùng với vợ, cũng là một nhà báo, và bị giam cầm nhiều tháng mà không có cáo trạng chính thức. Sau đó ông bị buộc tội làm gián điệp và tội làm việc cho các chính phủ thù địch. Haiti hôm qua tổ chức cuộc bầu cử quốc hội trông đợi lâu nay, một bước tiến tới ổn định chính trị tại quốc gia vẫn đang nỗ lực phục hồi từ trận động đất tàn phá năm 2010. Bầu cử bị phá rối bởi đụng độ tại một số điểm bỏ phiếu, kể cả ở thủ đô. Tại những nơi khác, cử tri đã phải chờ nhiều tiếng đồng hồ sau giờ quy định mở cửa phòng phiếu và trong một số trường hợp được cho thêm thời gian để bỏ phiếu. Tổng giám đốc Hội đồng bầu cử lâm thời, ông Pierre-Louis Aubon phát biểu tại cuộc họp báo tối qua rằng những trở ngại vừa kể chỉ giới hạn một số ít các địa điểm bỏ phiếu mà thôi. Người đứng đầu một phái đoàn quan sát viên thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, ông Enrique Castillo tuyên bố là số phiếu nhìn chung là hợp lệ. Hơn 1.800 ứng cử viên ra tranh cử từ 130 đảng phái khác nhau. Phải mất vài ngày mới có kết quả bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu được báo cáo là rất thấp. Haiti không có quốc hội kể từ khi quốc hội bị giải tán hồi tháng Giêng. Các nhiệm kỳ trước đó của các nhà lập pháp đã hết hạn trước khi nước này tổ chức được cuộc bầu cử mới. Vòng đầu phiếu khác dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10. Khi đó, Haiti cũng sẽ tổ chức một cuộc bầu cử để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Michel Martelly. Ông Martelly đã cai trị Haiti mà không có quốc hội, làm dấy lên những chỉ trích và phản đối từ phe đối lập. Những người tuyên bố mất niềm tin vào chính quyền trung ương. Ông nhậm chức vào năm 2011 và trong nhiệm kỳ của ông đã hai lần các cuộc bầu cử quốc hội được dự kiến diễn ra nhưng không thành. Ông Martelly không đủ điều kiện để ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa vào tháng 10 tới đây. Cảnh sát Thụy Điển loan báo hai người thiệt mạng và một người bị trọng thương vì một vụ tấn công bằng dao hôm nay tại một cửa hàng IKEA ở Thụy Điển. Một người đàn ông đang bị câu lưu liên quan tới vụ đâm chém trong thành phố Västerås, cách thủ đô Stockholm chừng 100 cây số về hướng Tây. Thông cáo của cảnh sát vùng Västmanland cho hay là chúng tôi phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ bị các vết dao đâm và sau đó đã qua đời. Thụy Điển có tỷ lệ giết người rất thấp. Trong mấy chục năm qua, trung bình có 90 vụ mỗi năm trong quốc gia có 9,5 triệu dân này. Chủ nhật này đánh dấu 70 năm ngày quả bom nguyên tử thứ hai và cuối cùng mà quân đội Mỹ đã thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Hãng thông tấn AP tường trình rằng thành phố Nagasaki dùng dịp này để lặp lại lời kêu gọi hủy bỏ vũ khí hạt nhân và ngưng nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm nới lỏng các hạn chế đối với những gì mà quân đội của họ có thể làm. Nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử Nagasaki được tưởng nhớ bằng một phút mặc niệm và đặt vòng hoa với sự tham dự của Thủ tướng Shinzo Abe.
Thưa quý vị, Hội nghị các quốc gia Đông Nam Á vừa kết thúc tuần qua với các cuộc thảo luận tập trung về vấn đề Biển Đông. Trước đó đã có một số hội nghị quan trọng khác của khu vực cũng đã được tổ chức và vấn đề này luôn nằm cao trong nghị trình thảo luận. Mỹ, Úc, Nhật và một số nước khác có những mối quan tâm và lợi ích về an ninh hàng hải trong vùng biển này đều đã đến tham dự. Trong bài tường trình của chúng tôi tuần này, Ngọc Hân sẽ đem đến chi tiết về tầm nhìn và những chính sách đối ngoại của Úc tại Đông Nam Á, bao gồm cả vấn đề Biển Đông, thông qua các cuộc họp này.
Kính thưa quý thính giả, tuần qua, những ai quan tâm đến vùng Đông Nam Á và nhất là tình hình căng thẳng tại Biển Đông thì không thể không theo dõi một loạt các hội nghị do Malaysia tổ chức với tư cách chủ tịch luân phiên của ASEAN. Hội nghị ngoại trưởng ASEAN là lịch trình quan trọng hàng năm của 10 quốc gia thành viên, nhưng các sinh hoạt đa phương kế tiếp dưới hình thức diễn đàn khu vực ASEAN Regional Forum cũng không kém phần quan trọng và có thể ở tầm vóc cao hơn vì sự hiện diện của các nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia bậc trung như Hàn Quốc và Australia. Nền an ninh và sự phát triển của Australia gắn liền với châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và tất nhiên một cách gần gũi hơn là Đông Nam Á và Bắc Á. Vì vậy, trước cũng như tại các hội nghị ở Malaysia, Australia đã minh định lập trường rõ rệt trên căn bản song phương cũng như đa phương. Thế nhưng, một diễn tiến khác cũng đã xảy ra vào cuối tuần qua tại Melbourne, thủ phủ tiểu bang Victoria. Tuy có tính cách song phương nhưng lại có rất nhiều liên hệ đến tình hình an ninh và phát triển kinh tế trong khu vực. Đó là phiên họp hàng năm của đối thoại lãnh đạo Úc-Mỹ. Đây là một sáng kiến ngoại giao do tư nhân tại Australia và Hoa Kỳ tài trợ từ năm 1992 để quy tụ luân phiên tại nhiều thành phố của hai nước, lãnh đạo trong chính quyền kể cả quân lực, công kỹ nghệ, truyền thông, giáo dục và cộng đồng. Mục đích là để bàn thảo phạm trù quan hệ song phương, nhưng với tầm nhìn và sứ mạng bao quát là an ninh khu vực và đóng góp vào một thế giới an bình, thịnh vượng. Trong số những nhân vật quan trọng của Mỹ tham dự đối thoại lãnh đạo 2015 tại Melbourne là Đô đốc Scott Swift, tân tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trả lời phỏng vấn của công ty truyền thông Fairfax Media, Đô đốc Scott Swift nhận xét rằng chương trình xây dựng đảo nhân tạo với thiết bị quân sự của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa phản tác dụng, mà hậu quả là các quốc gia trong khu vực phải canh tân quốc phòng và cải thiện ban giao chặt chẽ hơn với Mỹ, từ Nhật Bản đến Australia. Đô đốc Swift đã chính mắt nhìn thấy các hoạt động xây đảo nhân tạo này khi ông có mặt trên một phi vụ tuần thám của Hải quân Mỹ tại Biển Đông hồi cuối tháng 7 năm 2015. Cũng tại Australia vào ngày 31 tháng 3 năm 2015, chính vị tư lệnh tiền nhiệm Đô đốc Harry Harris đã mô tả chương trình xây dựng đảo nhân tạo của Bắc Kinh là trường thành cát, tạo nên tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Do chính sách đơn phương thay đổi nguyên trạng và thái độ khiêu khích của Bắc Kinh mà lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ đã đạt đồng thuận trong chính sách đối với Biển Đông. Dân biểu Devin Nunes thuộc đảng Cộng Hòa và là Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện nói rằng xây dựng một hàng không mẫu hạm bất di động tại Biển Đông là không cần thiết, tuy có tính đe dọa nhưng không hữu hiệu về mặt quân sự. Về phần mình, Đô đốc Swift nói rằng nhìn từ quan điểm hải quân, Mỹ không cần phải xây dựng thêm căn cứ trong vùng này. Theo Đô đốc Swift, tin tức mà ông biết phù hợp với các nguồn tin tình báo đã được phổ biến công khai là Bắc Kinh đã giảm hạ công tác bồi đắp nhưng lại tiếp tục xây dựng cấu trúc hạ tầng trên các đảo nhân tạo đã hoàn tất. Tại diễn đàn khu vực ARF ở Malaysia hồi tuần qua, đây cũng là điểm chính trong các lời phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ngoài đường băng phi đạo dài 3.000 mét đã xây dựng xong tại đá chữ thập mà Trung Quốc đánh chiếm từ Việt Nam, có tin cho biết Trung Quốc đang xây dựng một đường băng thứ hai. Ông Vương Nghị bào chữa cho các cơ sở hạ tầng này với lập luận rằng đây là công trình tiện ích như hải đăng, dụng cụ cứu trợ thiên tai, v.v. Đại diện của Australia tại diễn đàn khu vực ARF, nữ ngoại trưởng Julie Bischoff đã trực tiếp nêu câu hỏi với ông Vương Nghị là nếu quả thật Bắc Kinh xây dựng các phương tiện, các công trình vào mục đích tiện ích, thì Australia có thể tiếp cận như thế nào? Theo lời bà Julie Bischoff, ông Vương Nghị không trả lời và chỉ hứa sẽ phúc đáp sau. Cũng theo lời Ngoại trưởng Julie Bischoff, các cuộc tiếp xúc bên lề hội nghị cho thấy hầu hết đại diện các nước đều đồng ý là quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông sẽ phải được tôn trọng. Về vấn đề chủ quyền, tuy Australia không binh vực hoặc chống đối ai trong các quốc gia tranh chấp, nhưng Australia kêu gọi vấn đề được giải quyết một cách hòa bình và các nước nên chấm dứt mọi động thái bồi đắp, biến đá thành đảo nhân tạo. Trả lời phỏng vấn của báo chí ngày 6 tháng 8 năm 2015 tại Malaysia, Ngoại trưởng Julie Bishop bày tỏ quan ngại của Australia về sự kiện Biển Đông bị quân sự hóa, vì 70% hàng hóa của Australia được chuyên chở xuyên qua Biển Đông. Australia tiếp tục lập trường này với bất cứ nước nào quân sự hóa các đảo nhân tạo, vì Australia có quyền lợi quốc gia tại Biển Đông. Trước đây, Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đã thúc giục Trung Quốc không nên áp đặt vùng nhận dạng phòng không Aegis tại Biển Đông như Bắc Kinh đã làm tại Biển Hoa Đông hồi cuối năm 2013 mà Canberra đã phản đối mạnh mẽ. Australia chia sẻ lập trường của đồng minh Hoa Kỳ và thân hữu Nhật Bản trong vấn đề Biển Hoa Đông và Biển Đông. Mặc dù là đối tác thương mại số 1 của Úc, nhưng sự trỗi dậy quân sự của Bắc Kinh đã khiến Canberra mở rộng hợp tác quốc phòng rộng rãi hơn với các nước trong vùng Đông Nam Á như Singapore, Philippines, Indonesia và cả với Việt Nam. Tại Kuala Lumpur, bà Julie Bishop cũng đã hội kiến song phương với nhiều đồng nhiệm kể cả Ngoại trưởng Malaysia, Indonesia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài các vấn đề riêng giữa Jakarta và Canberra, cũng như giữa Kuala Lumpur và Canberra, Ngoại trưởng Australia đã nhân cơ hội này phát động chương trình Colombo mới hai chiều. Điểm khác biệt với chương trình Colombo cũ trước kia là không những Australia tiếp nhận du sinh ưu tú từ các quốc gia châu Á, mà còn gửi sinh viên Úc theo học tại các nước châu Á để nhằm nâng cao kiến thức về Á Châu tại Australia. Có thể nói đây là một sáng kiến mới của chính phủ bảo thủ Tony Abbott nhằm phát huy quyền lực mềm của một quốc gia bậc trung đã phát triển. Theo lời Ngoại trưởng Julie Bishop, chương trình New Colombo Plan bao gồm 35 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và chính phủ Úc dự chi 100 triệu đô la cho chương trình trong 5 năm đầu tiên. Chương trình được thử nghiệm hồi năm 2014. Trong năm 2015 đã có 4.600 sinh viên Úc du học nước ngoài và trong năm 2016 sẽ có 5.450 sinh viên Úc theo học tại châu Á-Thái Bình Dương. Với Indonesia, trong cuộc thảo luận với nữ ngoại trưởng Retno Marsudi, bà Julie Bishop loan báo 1.000 sinh viên Úc đã theo học tại Indonesia trong năm 2015 và con số tương tự cho năm 2016. Trong cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Anifa Aman, bà Julie Bishop loan báo năm tới sẽ có 150 sinh viên Úc đến Malaysia. Ngoại trưởng Australia cũng hội kiến song phương với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, nhưng không thấy có tường thuật gì về chương trình Colombo mới. Chương trình Colombo đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo chuyên viên cho Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1957, khi Việt Nam Cộng Hòa trở thành hội viên và kéo dài đến năm 1975. Trong cuộc hội kiến song phương Việt-Úc này, theo Thông tấn xã Việt Nam, hai ngoại trưởng đã khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác. Cũng theo Thông tấn xã Việt Nam, hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhằm đưa quan hệ hợp tác, đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, đáp ứng được lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại về hoạt động cải tạo đảo và bãi đá quy mô lớn gần đây trên Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Bà Bishop khẳng định, Australia phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương tại Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc 1982, tuyên bố DOC và tiến tới sớm hoàn thành COC, hết trích dẫn. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut, in a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ và Sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved. That hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ. Không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những nỗ lực chiến đấu chống lại nạn buôn người trên thế giới đã tăng tiến đều đặn trong 15 năm qua. Báo cáo về tình trạng buôn người do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố đề cập tới những xu hướng toàn cầu chống lại tình trạng buôn người kể từ năm 2000. Báo cáo năm 2015 đánh giá những nỗ lực của 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hoa Kỳ, chiến đấu chống lại nạn nô lệ thời hiện đại. Chính phủ của nhiều nước đang điều tra và truy tố những vụ buôn người, cung cấp sự bảo vệ cho những nạn nhân và tìm ra những phương cách mới để ngăn chặn tận gốc tội ác này. Từ từ và đều đặn, cộng tác với nhau xuyên biên giới và châu lục, cộng đồng quốc tế đang đẩy lùi tội ác nô lệ thời hiện đại. Tuy nhiên, hàng triệu người vẫn tiếp tục bị cưỡng bức lao động, bị bóc lột để làm giàu cho những người khác ở hầu hết mọi nước trên thế giới. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, những người bị buôn bán để bóc lột sức lao động và bóc lột tình dục mang lại lợi nhuận rất lớn, trị giá tới 150 tỷ đô la mỗi năm. Và trong năm 2012, Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính có 14,2 triệu nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức, chủ yếu trong những ngành nông nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, sản xuất, khai thác mỏ và dịch vụ công ích. quá thường xuyên, hàng hóa và dịch vụ do lao động cưỡng bức sản xuất đang cài vào những chuỗi cung ứng dài và phức tạp, xuyên qua nhiều biên giới. Những công ty lớn có thể dựa vào những nhà thầu phụ sử dụng sức lao động nô lệ. Và bởi vì có rất ít hoặc không có sự giám sát, rất khó để xác định liệu những sản phẩm của họ có phải do những người bị ép buộc lao động sản xuất hay không. Điều này có nghĩa là những nguyên liệu dùng để sản xuất điện thoại của bạn có thể là do những nạn nhân của tình trạng lao động cưỡng bức khai thác từ mỏ. Lao động nô lệ có thể đã được sử dụng để sản xuất những cấu phần của máy tính văn phòng, hoặc những người đàn ông đánh bắt, làm sạch và đóng gói những con tôm cho một bữa tối ngon lành đã không được trả tiền cho sức lao động của họ. Khu vực tư nhân, xã hội dân sự và cá nhân những người tiêu dùng có thể giúp loại bỏ việc sử dụng lao động nô lệ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lãnh đạo những doanh nghiệp có thể thiết lập và thực thi những chính sách chống buôn người để ngăn chặn và giải quyết bất kỳ rủi ro nào trong hoạt động kinh doanh của họ. Chính phủ có thể tăng cường và thực thi pháp trị, kiểm tra những chuỗi cung ứng mua sắm của chính họ và định ra chính sách tôn trọng người lao động. Và tất cả mọi người, kể cả từng cá nhân người dân, có thể mang đến sự thay đổi qua việc chỉ mua những sản phẩm từ những doanh nghiệp có chuỗi cung ứng minh bạch. Nạn nô lệ hiện đại không phải là vấn đề cần được quản lý. Nó là tội ác, phải bị ngăn chặn.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ít nhất 6 cảnh sát và binh sĩ tử vong trong một loạt các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một vụ nổ súng tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố lớn nhất của quốc gia này. Hai phụ nữ bị tình nghi trong vụ tấn công tòa lãnh sự ở Istanbul. Một người bị trúng thương khi chạm súng với cảnh sát và đang bị câu lưu, người còn lại còn tại đào. Đảng Mặt trận Cách mạng Giải phóng Nhân dân cánh tả đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công làm đóng cửa các hoạt động của lãnh sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức này đã thực hiện một vụ đánh bom tự sát vào tòa đại sứ Mỹ ở Ankara hồi năm 2013 và đã bị Hoa Kỳ lẫn Liên hiệp châu Âu xem là một nhóm khủng bố. Vài giờ trước, tại một địa bàn khác ở Istanbul, một quả bom phát nổ tại một trạm cảnh sát làm một cảnh sát thiệt mạng. Theo nhật báo tiếng Anh Hurriyet, tại cùng địa điểm sau đó, cảnh sát đã nổ súng qua lại với hai kẻ tấn công và hạ sát cả hai. Hãng thông tấn Anadolu của nhà nước dẫn nguồn tin cảnh sát Istanbul quy trách nhiệm vụ tấn công cho các phần tử khủng bố. Trong khi đó, ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, một quả bom cài bên đường phát nổ ở tỉnh Sinak ngày hôm nay khiến 4 cảnh sát thiệt mạng. Tại nơi khác ở Sinak, nằm gần biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria và Iraq, các phần tử chủ chiến người cuộc hạ sát một binh sĩ sau khi nhả đạn nhắm vào một trực thăng quân sự chở các binh sĩ. Phe Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe tự sát ngày hôm nay tại cổng chính sân bay quốc tế của Kabul, khiến 5 thường dân thiệt mạng và làm bị thương 16 người khác. Những người mục kích cho hay mục tiêu của vụ nổ bom là đoàn xe thiết giáp chở các giới chức chính phủ. Một phát ngôn nhân của Taliban nói vụ tấn công nhắm mục tiêu vào các lực lượng nước ngoài chiếm đóng. Vụ này theo sau một loạt các vụ nổ bom do Taliban nhận trách nhiệm thực hiện trong những ngày gần đây tại Afghanistan.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.